Tu Hoa Nghiêm Án Chị Vọng Tự Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 13 tháng 5 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 29B. Phải phát cái đại nguyện này, quyết định phải cầu sanh tịnh độ. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta rất nỗ lực học cho tốt năm cái khóa trình này. Năm cái khóa trình này đều là xây dựng trên ba cái nền tảng căn bản của Nho Thích Đạo. Không có ba cái gốc này, bạn không học được. Người ta học được là người thế nào? Cái gốc đó cắm được chắc. Sau khi học được cái gốc này, họ có thể dung hội quán thông. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không luận gặp phải bất cứ sự việc gì, họ đều có thể giải quyết. Dùng cái gì để giải quyết? Chỉ dùng Đệ Tử Quy để giải quyết. Đệ Tử Quy, mỗi câu mỗi chữ vô lượng nghĩa. Tuy là 113 sự việc, bạn phải ghi nhớ ở trên kinh nói Thập Thiện Nghiệp Đạo 10 sự việc. Đệ Tử Quy nhiều hơn 100 lần so với Thập Thiện Nghiệp. Đệ Tử Quy 113 sự việc, đây chỉ có 10 sự việc. Thế nhưng 10 sự việc này vừa triển khai ra, ở phía trước đã nói qua với các vị, Tiểu Thừa triển khai ra 3.000 oai nghi. Bạn xem 10 điều này vừa phóng to là 3.000 điều. Ở Đại Thừa thì càng rộng lớn, 8.000-4.000 điều. Bồ Tát 8.000-4.000 tế hạnh, căn bản chính là 10 thiện. Cho nên Đệ Tử Quy vừa triển khai cũng là 8.000-4.000 tế hạnh. Có vấn đề gì mà không thể giải quyết? Phải có trí tuệ chân thật, bạn mới có thể thể hội được. Trí tuệ chân thật mới có đủ phương tiện khéo léo dùng ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Họ làm sao mà không an vui? Cho nên tu học Phật Pháp có cần phải học rất nhiều thứ hay không? Không cần. Ghi nhớ Đại sư Huệ Đăng không biết chữ, không học qua bộ kinh nào, không biết chữ, không nghe qua kinh, cũng không học qua giáo. Ngay trong một đời nghe giảng kinh đại khái chính là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn canh ba nửa đêm ở trong phòng phương trượng cho ngài nghe đại ý của kinh Kim Cang. Chúng ta dự đoán sẽ không vượt quá 2 giờ đồng hồ. Ngài liền đại triệt đại ngộ. Làm sao mà ngộ? Ngài đem phân biệt chấp trước hoàn toàn buông bỏ hết, ngài liền khai ngộ. Khi vừa ngộ, thế xuất thế gian pháp tất cả thể đều thông đạt. Vì sao thông? Vốn tự đầy đủ. Bạn xem khi ngài khai ngộ, hướng đến lão sư của ngài đưa ra báo cáo. Kiến tánh, tánh là như thế nào? Tánh là thanh tịnh, tánh là không sanh không diệt, tánh là vốn tự đầy đủ, tánh là vốn không dao động, tánh năng sanh vạn pháp. 5 câu 20 chữ này của ngài đưa ra báo cáo, Ngũ Tổ nói tốt rồi, liền truyền y bát cho ngài, đưa ngài rời khỏi đạo tràng. Duyên của ngài không ở đạo tràng này, duyên ở phương Nam đưa ngài quay về. Cả đời của ngài nghe kinh là một lần thứ nhất như vậy. Trên đường quay về phương Nam, ở thôn Tào Hầu gặp được tỳ kheo ni Vô Tận Tạng. Vị tỳ kheo ni này cũng là rất có thiện căn, thọ trì kinh Niết Bàn. Số lượng của kinh Niết Bàn khá lớn. Hiện tại chúng ta ở trong Đại Tạng Kinh xem tới 2 loại phiên bản. Một loại là 36 quyển, một loại là 40 quyển. Kinh rất dài. Mỗi ngày cô đọc tụng thọ trì, thế nhưng đọc được rất thuần thục. Ý nghĩa của kinh thì tuyệt nhiên không hiểu. Cô ở nơi đó đọc kinh, Đại sư Huệ Năng ở bên cạnh nghe, sau khi nghe xong liền nói với cô đọc kinh này ý nghĩa rất hay. Nói ý nghĩa với cô, khi nói ra Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Đi càng nghe càng hoan hỷ, liền đem quyển kinh đến thỉnh giáo với ngài. Ngài nói tôi không biết chữ, cô không cần đưa bổn kinh cho tôi xem. Ngài không biết chữ làm sao có thể giảng được hay đến như vậy. Việc này không liên quan gì đến chuyện có học hay không có học, biết chữ hay không biết chữ. Có quan hệ với cái gì? Với buông bỏ có quan hệ. Vì sao vậy? Vì trong tự tánh của bạn vốn sẵn đầy đủ, là biết bạn hiện tại có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, che mất nó đi, chướng ngại nó đi, nó không thể hiện tiền. Chỉ cần bạn không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì chướng ngại sẽ không còn. Trí tuệ trong tự tánh của bạn liền hiện tiền. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật đã nói ra kinh giáo đều từ tự tánh lưu xuất ra. Bạn vừa kiến tánh, bao gồm tất cả kinh giáo của chư Phật đều thông, không có thứ nào không thông. Xin nói với các vị, hiện tại khoa học gia, triết học gia đã nghiên cứu những thứ này. Bạn nói xem Đại sư Huệ Năng có biết hay không? Thầy đều biết, một chút chướng ngại cũng không có. Vì sao vậy? Tất cả pháp không lìa tự tánh. Chúng ta một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy cũng là tự tánh, cũng không lìa khỏi tự tánh. Dùng sai rồi. Cho nên trong mười pháp giới, ý niệm lớn nhỏ khác biệt của tất cả chúng sanh, lời nói, việc làm, không có thứ nào không biết. Tâm của ngài như tấm gương vậy, chiếu được rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Bạn nêu ra bất cứ vấn đề gì, ngài không cần phải suy nghĩ, liền có đáp án. Không phải chỉ mình ngài có cái năng lực này, mỗi người đều có cái năng lực này. Cho nên ngay trong tâm của ngài là bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Không thể nói tôi cao hơn anh không bằng như tôi. Không phải vậy, ngài tuyệt đối không có cái ý niệm này. Vì sao vậy? Ngài không sanh phiền não. Ngài chỉ biết được ngài đã buông bỏ, bạn vẫn chưa buông bỏ. Bạn buông bỏ thì không hề khác biệt với ngài. Làm sao ngài có thể xem thường bạn? Làm gì có loại đạo lý này? Thật bình đẳng, Phật Bồ Tát mới thật bình đẳng. Bồ Tát đây là Pháp Thân Bồ Tát. Thật bình đẳng, tâm của Pháp Thân Bồ Tát quyết định không có phân biệt. Trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm của Pháp Thân Bồ Tát thanh tịnh, quyết định không có ô nhiễm. Không có ô nhiễm chính là quyết định không khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Tâm của ngài là bình đẳng, tâm của ngài là giác mà không mê. Cho nên ngài xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Như Lai. Bạn muốn hỏi chính bạn hôm nào thành Phật, không cần hỏi người khác. Đến hôm nào bạn khẳng định, bạn thấy bao gồm tất cả chúng sanh đều là Phật, người này đối với bạn rất tốt là Phật, người kia rất đàn nhẫn đối với bạn, nhục mạ bạn, hủy bán bạn, hãm hại bạn cũng là Phật, không hề khác nhau, thì bạn liền thành Phật. Thành Phật không khó, chính là buông bỏ. Thành Phật cũng thật không dễ dàng. Vì sao vậy? Bạn không chịu buông bỏ. Bạn không chịu buông bỏ thì khó, không dễ dàng. Nếu bạn chịu buông bỏ thì quá dễ dàng. Cho nên sự việc này không nên hỏi người khác, hỏi chính mình. Lúc nào thì bạn thành Phật, bạn cũng không cần đi hỏi người khác, hỏi ngay chính mình. Và lúc nào buông bỏ thì ngay lúc đó thành Phật, Buông bỏ chấp trước, bạn chính là A-la-hán. Buông bỏ phân biệt, bạn là Bồ-Tát. Buông bỏ khởi tâm động niệm, bạn liền thành Phật. Cho dù thành Phật, vẫn phải phát nguyện giảng sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Bạn mới chân thật có thể viên chứng tam bất thoái, đến thế giới Cực Lạc để mà giảng. Đến thế giới Cực Lạc mới chân thật có thể đến được vĩnh hằng. Đến thế giới Cực Lạc cũng bằng đến được tất cả cõi nước chư Phật. Du hí thần thông, đại nguyện trên cầu hạ hóa mới có thể được viên mãn. Cho nên chúng ta nhập môn học tập cần phải kiên trì ba cái gốc. Ba cái gốc dùng bao nhiêu thời gian để học tốt nó, biến thành hành vi đời sống của chính mình. Chăm chỉ nỗ lực nửa năm, phiền não tập khí của chúng ta tương đối sâu một chút, nửa năm e rằng không được. Một năm không thể vượt quá một năm. Bắt đầu học từ chỗ nào? Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta học từ cảm ứng thiên, hoặc giả học từ âm trắc văn, an sĩ toàn thư. Quyển sách này đại sư Ấn Quang cực lực tán thán đối với nó là kỳ thư đệ nhất ở trong thời đại này của chúng ta. Đây là lời tán thán của đại sư ngài. Trong âm trắc văn tổng cộng nói đến 76 sự việc, điều văn của nó đệ tử quy là 113 sự việc. Âm trắc văn chỉ có 76 sự việc. Phải thực tiễn, lý cái này làm nền tảng. Nó thuộc về giáo dục nhân quả. Người đem giáo dục nhân quả làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Học đệ tử quy, học thập thiện nghiệp phải thực tiễn, là thật học, không phải là giả. Nếu như không có giáo dục nhân quả, cho dù đã học đệ tử quy, đã học thập thiện nghiệp, đều là bề nổi, không có gốc. Khi cảnh giới hiện tiền thì sẽ không giữ được. Khi gặp phải danh vọng lợi dưỡng, tâm của họ liền thay đổi, sẽ bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Đó là không hiểu nhân quả. Nếu như hiểu nhân quả sẽ không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Vì sao vậy? Biết được chính mình có vận mạng. Trong mạng có thì nhất định có, trong mạng không có thì không cưỡng cầu. Ý niệm cạnh tranh sẽ đoạn dứt. Không tranh với người, không cầu ở đời. Bạn tranh mà được, dùng đủ loại thủ đoạn phi pháp có được tài phú, tài phú có được rồi, vậy nên thế nào? Trong mạng bạn không có, bạn dùng bất cứ thủ đoạn gì đều không có được. Nếu như bạn có được rồi, đại khái tai họa cũng liền sau đó kéo đến. Nếu như bạn không có quan vị, trong mạng không có vị trí cao đến như vậy, bạn dùng thủ đoạn không bình thường, hành vi hối lộ, địa vị nâng cao, làm được quan to, trong mạng bạn không có, sau khi vị trí được rồi, e rằng không được mấy ngày, bạn liền chết ngay trên cái vị trí đó, ép bạn chết. Bạn không có vị trí cao đến như vậy, bạn có được tiền tài cũng bị tiền tài ép chết. Cho nên người chân thật hiểu rõ đạo lý này, họ không tranh, không cầu, tất cả tùy duyên. Thật có cái mạng này, họ không ngừng hướng lên trên cao, dần dần lên, không cần cầu, tự nhiên sẽ đến. Cái việc này lý sự nói được thấu triệt là liễu phàm tứ huấn, Cho nên Liễu Phạm Tư Huấn, tôi cũng muốn tìm người để giảng tỉ mỉ. Ở Đài Loan có một người chuyên giảng Liễu Phạm Tư Huấn, Dương Cảnh Quang, Dương Lệ Nhân. Tôi cũng quen biết họ. Đại khái họ cũng đã giảng qua Liễu Phạm Tư Huấn đến mấy trăm lần. Tôi muốn mời các vị ấy đến giảng, tìm Cảnh Quang, Hoàng Bá Lôi giảng cho chúng ta nhân quả báo ứng hiện đại. Đây là ông ấy nói với tôi. Ông là cảnh quan cao cấp, hiện tại đã về hưu. Ông hội tập chân tướng phá án, án kiện hình sự hơn 60 năm của Đài Loan. Ông nói với tôi, trong chân tướng của việc phá án, hơn 80% trở lên đều là người bị hại. Người bị hại chết, oan hồn của họ thác mộng cho những án viên, cảnh viên này tìm ra được thi thể của họ để phá án. Cho nên họ tin tưởng người bị hại đó không chết, linh hồn của họ tìm đến. Có lúc thì linh hồn nhập thân dẫn dắt bạn đi phá cái án kiện đó. Ông nói nếu như không có những linh hồn này giúp đỡ, rất nhiều án không thể phá. Đài Loan những án kiện này khi phá án, báo chí, tạp chí đều có đăng, đều có đưa tin. Cục cảnh sát công bố với mọi người cái án này phá bằng cách nào. Cho nên những tư liệu này ông có rất nhiều. Ông nói với tôi ông thu thập những tư liệu này rất nhiều. Tôi nói tốt quá, ông từ từ lên đài truyền hình chia sẻ với mọi người. Nói với mọi người không thể hại người. Bạn hại mạng của họ, bạn phải trả mạng của họ. Bạn cướp lấy tài sản của họ, bạn phải hoàn trả nợ cho họ. Đây có ý nghĩa gì vậy? Nợ mạng phải trả mạng, nợ tiền phải trả tiền. Trong mạng không có thì không thể có được. Bạn muốn có được thì họa hại liền đến. Đây là sự việc thật đáng sợ. Cái đạo lý cùng chân tướng sự thật này, bác sĩ tâm lý Nguy Tư Hoa Kỳ ở trong trước tác của ông đã nói rất nhiều. Cho nên ông khuyên mọi người ở ngay trong cuộc đời này nhất định phải giữ bổn phận, bạn mới có được hạnh phúc viên mãn chân thật. Bạn phải hiểu được đoạn ác tu thiện, cải lỗi tự làm mới. Phải có thành tâm thành ý giúp đỡ người khác. Phật dạy chúng ta bố thí. Phật nói tài từ đâu mà có, từ bố thí mà có. Ngay trong đời quá khứ bố thí tài thì được nhiều tài. Ngay trong đời này tài khố của bạn, tài khố trong vận mạng của bạn thì rất nhiều tiền, chính mình tu mà có được. Thông minh trí tuệ là bố thí pháp mà được. Khỏe mạnh sống lâu là bố thí vô úy mà được. Nếu như bạn hại chúng sanh, quy hiếp chúng sanh, được quả báo là đoạn mạng. Nếu khi bạn có năng lực hóa giải tai nạn cho người khác, thì người khác có lo sợ, bạn có thể an ủi họ, bạn có thể bảo hộ họ, đây chính là quả báo của khỏe mạnh sống lâu. Tài phú, thông minh, trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, đó là quả. Quả ác có nhân. Bạn chân thật tu nhân, tự nhiên quả báo hiện tiền. Cái đạo lý này phải hiểu. Hiện tại cái xã hội này phải giảng thấu. Con người, loại ý niệm tham sân si tự nhiên liền hóa giải hết. Tại vì sao có tham sân si mạng mạnh đến như vậy? Họ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Họ không biết con người thân thể có tử vong, linh hồn thì không có tử vong. Linh hồn sẽ đi đầu thai, không phải chết rồi thì xong. Năm xưa tôi giảng kinh thường hay nói đến chết rồi thì thật đáng sợ. Việc này là không thể đùa. Vì sao vậy? Chúng ta phải trân trọng khi còn cái hơi thở này, nỗ lực nâng cao linh tánh của chính mình. Việc này là quan trọng. Thân thể sẽ có một ngày tiêu mất, linh tánh của chúng ta không tiêu mất. Linh tánh quyết định phải hướng lên trên cao, không thể để cho nó đọa vào ba đường ác. Vậy thì cần phải có thời gian cố gắng tu hành. Chúng ta gặp phải rất nhiều trở ngại, gặp phải rất nhiều gian nan khốn khổ. Có một số người vô tri thì tự sát, dùng phương pháp này để giải quyết, không thể giải quyết được vấn đề. Tự sát không thể giải quyết vấn đề, đây là hoàn toàn sai lầm. Bạn phải có thể nhẫn chịu. Nhẫn chịu chính là tiêu tai giải nạn, tiêu nghiệp chướng. Bạn phải nương vào giáo huấn của thánh hiền, nâng cao chính bạn. Vậy thì đúng, không nên dùng hành vi tiêu cực. Tích cực đoạn ác tu thiện, phải mau hồi đầu. Quay đầu là bờ. Cho nên chúng ta sau khi cắm ba cái gốc này rồi, việc này rất quan trọng, phải buông bỏ tất cả thứ khác, bạn mới có thể cắm tốt được gốc. Trước tiên bạn thử nghiệm xem, dùng thời gian 2-3 tháng, mọi thứ đều buông bỏ. Chuyên môn học Đệ Tử Quy, đọc tụng Thọ Trì. Đọc tụng là trước giải quyết điều kiện, bạn phải học thuộc lòng nó. Đọc đến có thể thuộc lòng thì tốt. Văn tự không nhiều, chỉ có 1080 chữ. Mỗi câu đều phải làm cho được, phải thực tiễn ngay cuộc sống thường ngày. Sau đó tiếp theo là cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Bạn có được cái nền tảng này về hai bộ thì không khó. Bộ thứ nhất, chuyện Đệ Tử Quy cũng được, chọn cảm ứng thiên cũng được. Thập thiện nghiệp quyết định là ở bộ thứ hai. Không có hai nền tảng phía trước thì thập thiện nghiệp không được, bạn học không được. Cho nên nó có trước sau thứ lớp. Ba cái gốc này cắm được tốt rồi, chúng ta tin tưởng 1 năm thì thành tựu. Sau đó bạn ở trong Kinh Giáo Đại Thừa chọn lựa một môn, một môn thâm nhập. Tôi tin tưởng cư sĩ Tiểu Lâm có thể thời gian 2 năm có được thành tựu tốt đến như vậy, bạn cũng sẽ không kém gì ông. 2 năm của bạn cũng có thể đạt đến hiệu quả của ông, vì bạn đối với Phật Pháp tràn đầy tín tâm. Bạn đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, bạn liền sẽ bội phục đến năm dốc sát đất. Người xưa không lừa gạt người, mỗi câu đều là lời thành thật. Sau đó bạn phải học Tịnh Tông, có cái năng lực này. Cũng chính là nói, bạn có cái thiện căn này, có cái duyên phận này. Bạn đem 5 cái khóa mục này của Tịnh Tông học cho tốt. Đây cũng là nền tảng chân thật của Phật Pháp, chính là tam học, tam phước, lục độ, lục hòa kính, 10 nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Những cương mục này phải thực tiễn. Trong 10 nguyện, nguyện đầu tiên lễ kính chư Phật, thấy đều cung kính. Chúng ta lễ kính đối với chư Phật Bồ Tát như thế nào? Phải dùng cái tâm đó cung kính đối với tất cả chúng sanh, không nên có phân biệt, không nên có chấp trước. người trong tâm ta rất kính phục, ta cung kính đối với họ. Người trong tâm ta rất không ưa thích, cũng cung kính đối với họ y như vậy. Vậy bạn mới học thuộc. Cho nên Ngài gọi là lễ kính chư Phật. Vì sao vậy? Họ là Phật thật, không phải Phật giả. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Bạn phải ghi nhớ câu nói này trên Kinh Hoa Nghiêm. Không phải là giả. Bạn xem thường một người thì chính là bạn xem thường một vị Phật. Họ là Phật thật, họ không phải là Phật giả. Vì sao vậy? Họ có Phật tánh. Chỉ là hiện tại chính mình mê hoặc, họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu họ đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, chẳng phải họ đã thành Phật rồi sao? Chưa buông bỏ họ vẫn là Phật. Luôn sẽ có một ngày họ sẽ buông bỏ. Khẳng định họ sẽ buông bỏ. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cho nên chúng ta tường tận, chúng ta giác ngộ, tri kiến của chúng ta không giống như người thông thường. Họ mưu tính thế nào, nghĩ phương cách gì để hại ta, ta vẫn là cung kính đối với họ. Vì sao vậy? Họ là Phật. Hiện tại vì sao họ lại có hành động như vậy? Đó là vì họ mê hoặc điên đảo. Nếu khi họ buông bỏ phân biệt chấp trước, tư tưởng kiến giải của họ là tư tưởng kiến giải của Phật. Không phải như vậy. Đó là ở trong trạng thái mê hoặc đã làm ra những việc sai lầm, không nên để ở trong lòng. Giống như một người uống rượu say rồi khởi tưởng phong, bạn phải nên lượng thứ cho họ. Khi họ tỉnh dậy thì họ chính là người tốt, người rất có lý trí. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Cho nên không nên tính toán với người. Tính toán với người thì bạn cũng giống y như họ vậy. Họ mê, bạn cũng mê. Hai người mới có thể xảy ra tranh chấp. Nếu như một người là mê hoặc, một người là giác ngộ, người giác ngộ nhất định sẽ nhường, nhất định sẽ không tranh chấp với họ. Cho nên xung đột thế nào đều không thể xảy ra. Giác ngộ quan trọng. Giác ngộ này chính là Bồ Đề. Cho nên đối với người phải có lễ mạo, phải có cung kính. Cho dù ở trong một công ty, đồng sự ở trong cơ quan, chính mình là một người quan lớn, cũng phải cung kính đối với thuộc hạ. Cũng phải hiểu được hiện tại chức vị không như nhau, tính chất công việc, nhiệm vụ không như nhau. Ngoài việc này ra không có gì khác biệt. Từ ngay cái nhìn của chúng ta khác biệt, chính ngay chỗ này là công phu tu hành không như nhau. Thế nhưng từ trên tự tánh mà nói thì không có chút khác biệt nào. Luôn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phật Pháp đem lễ kính xếp ở thứ nhất, thế gian Pháp cũng xếp lễ kính vào hàng thứ nhất. Bạn xem lễ ký nhà Nho, bạn lật ra câu đầu tiên, khúc lễ viết vô bất kính, cũng giống như ý nghĩa lễ kính chư Phật. Thấy đều đáng được chúng ta lễ kính. Tất cả đều phải cung kính. Thánh nhân Thế Xuất Thế Pháp đem điều này xếp ở hạng thứ nhất dạy cho chúng ta. Đối với người phải có lễ mạo. Giảng ở hải khẩu thành công, đây là giám ngục. Thành công ở chỗ nào? Nhân viên chấp pháp có lễ mạo đối với người bị giam tù, họ thành công. Ngày trước chưa học qua đệ tử quy, họ cho rằng người bị cầm tù là thấp hơn họ một bậc, họ là người quản giáo họ, cho nên thái độ đều không tốt. Sau khi học đệ tử quy rồi, con người đều là bình đẳng. Bạn nhất thời phạm phải sai lầm, hiện tại đến nơi đây chịu hình phạt để tiếp nhận giáo dục tốt. giáo dục cải tạo. Sau khi ra tù, bạn sẽ biến thành người tốt, biến thành công dân lương thiện. Cho nên tôn trọng nhân cách. Do đó, nhân viên chấp pháp cũng cúc cung hành lễ đối với phạm nhân, làm cho phạm nhân cảm động. Họ giáo dục thành công. Cho nên việc thứ nhất của chúng ta chính là phải biết được lễ kính. Thứ hai, xưng tán Như Lai. Bạn xem, câu thứ nhất chư Phật, câu thứ hai là Như Lai. Vì sao Ngài không dùng chư Phật? Lễ kính chư Phật, xưng tán chư Phật không phải là rất tốt hay sao? Ngài đổi một danh từ. Đổi danh từ nhất định có đạo lý, nhất định có ý nghĩa. Nếu không thì sẽ không thể đổi. Chân thật là như vậy. Xưng chư Phật là từ trên tướng mà nói, xưng Như Lai là từ trên tánh mà nói, không như nhau. Cho nên từ trên tướng mà nói là bình đẳng, cung kính. Tán thán thì liền có ảnh hưởng. Cho nên không thể từ trên tướng mà nói. Trên tướng sẽ làm cho xã hội loạn, thiện ác đều không phân. Cho nên Ngài nói từ trên tánh. Hình tướng của họ tương ưng với tánh đức thì tán thán. Không tương ưng với tánh đức thì không tán thán. Bạn thấy nó có sự khác biệt. Không như lễ kính chư Phật là phổ biến, không có điều kiện. Tán thán là có điều kiện. Thí dụ tương ưng với tánh đức là hiếu đệ trung tính thì tương ưng với tánh đức. Lễ nghĩa liêm sĩ thì tương ưng với tánh đức. Hành vi của họ phù hợp thì đáng được tán thán. Nếu là họ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bạn tán thán họ thì xã hội này sẽ loạn. Cho nên việc tán thán này Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, cũng chính là mặt thiện thì chúng ta tán thán, khích lệ họ. Mặt ác thì không nêu lên, không hủy báng, chính là không tán thán. Tôi có lễ mạo đối với bạn nhưng không tán thán. Nếu như bạn là phương diện thiện, hoàn toàn tương ưng với tánh đức, lễ kính sau đó còn tán thán. Cái dụng ý này rất sâu. Tán thán là tuyên dương bạn, hy vọng mọi người lấy bạn làm tấm gương để học tập với bạn. Cùng ác ở trên căn bản mà nói, Phật thường hay nói tham sân si gọi là ba độc. Độc là cái gì? Ác đến cùng tột mới gọi là độc. Một người khởi tâm động niệm, lời nói việc làm tương ưng với tham sân si, Phật không đáng tán. Tương ưng với không tham, không sân, không si thì khẳng định có tán thán. Sau lễ kính có tán thán. Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học, trong đó có 3 vị thiện tri thức là đại biểu tham sân si. Thiện Tài Đồng Tử đến tham học có lễ kính, không có tán thán. Có cúng dường chính là không có tán thán. Với tất cả người thiện đức khi tham phỏng đều có lễ kính, đều có tán thán. Chủ đề các vị tỉ mỉ mà xem kinh thì sẽ thấy được. Thế nhưng phải nên biết, những người tham sân si đó vẫn là Bồ Tát. Vì sao Bồ Tát phải có những hành vi này? Có loại chúng sanh phải dùng phương pháp này để độ họ. Hơn nữa loại chúng sanh này vẫn không ít, trong hiện tại rất nhiều. Bạn tìm người tham sân si rất dễ dàng tìm được. Tìm người không tham, không sân, không si không dễ dàng tìm được. Ở trong xã hội thời trước, dùng cái giáo dục này dạy được tốt. Người tham sân si ít, người không tham, không sân, không si nhiều, cho nên xã hội an định. Hiện tại loài người này nhiều, trong đó có Bồ Tát hay không? Tôi tin tưởng khẳng định có. Loài người này vừa quay đầu chính là Đại Bồ Tát. Tôi xem thấy có tin tức là một đồng tu tải từ trên mạng xuống, ở Hồng Kông dường như là một vua bài, dựa vào đánh bài là có nhà, vẫn là trong mạng của họ có. Có một hôm bị xã hội đen tìm đến lấy hết tài sản, chặt đứt đi tay của ông. Ông liền biến thành tàn tật, không giết ông, chỉ làm ông trọng thương. Ông bỗng chốc bị hại, người liền giác ngộ ra, đi khắp mọi nơi khuyên người không nên đánh bài, đem mặt trái của đánh bài nói ra hết. Chính ông là một vua bài, đều là gạt người, đem phương pháp kỹ thuật gạt người như thế nào công khai nói với mọi người, khuyên người không nên đánh bài. Bạn xem, ông vừa quay đầu, chúng ta liền gọi ông là Bồ Tát vua bài. Đây là đáng được tán thán. Nửa giai đoạn trước thì không được tán thán, ông vừa quay đầu chính là Bồ Tát, cứu giúp những người mê đánh bạc. Bạn xem, vừa quay đầu thì chính là Bồ Tát. Ông đã cứu được không ít người. Về trước là hại người, hiện tại quay đầu thì là cứu người, không dám làm việc xấu nữa. Người này chân thật gọi là quay đầu là bờ. Lãng tử hồi đầu đó chính là Bồ Tát tái lai. Chính mình ta tán thán họ, đó là Bồ Tát đến thị hiện, làm ra tấm gương để chúng ta xem. Vậy chúng ta từ nơi đó mà quay đầu. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều như vậy. Sau khi chân thật quay đầu, người tốt ngay trong người tốt, trước tiên là hại xã hội, nhiễu loạn xã hội, vừa quay đầu cứu vãn xã hội, trợ giúp xã hội, đó là công đức vô lượng. Cho nên Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta, tất cả bất thiện không để ở trong tâm. Trong tâm đều không có thì trên mạng đương nhiên sẽ không, sẽ không biểu hiện trên hành vi. Cho nên lễ kính là rất đáng yêu. Người bất thiện tiếp nhận lễ kính của bạn, họ cũng rất hoan hỷ. Vì sao vậy? Bạn là tâm chân thành. Thứ ba là quảng tu cúng dường. Cúng dường là bố thí, dùng tâm cung kính để bố thí chính là cúng dường. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền Cao, Ngài là bình đẳng xem tất cả chúng sanh. Ta đối với Phật là cúng dường, đối với tất cả chúng sanh cũng đều là cúng dường, không gì khác biệt. Bồ Tát Đại Thừa còn có khác biệt. Bên trên cúng dường chư Phật, bên dưới bố thí chúng sanh, họ có phân biệt. Bồ Tát Phổ Hiền không có, người tu hành Phổ Hiền không có. Người tu hành Phổ Hiền đều gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Dùng tâm bình đẳng, tâm cung kính, trong cúng dường. Đây là bao gồm trong kinh điển Đại Thừa Phật nói rất hay. Cúng dường pháp là tối thắng. Công đức lớn nhất là cúng dường thứ gì? Cúng dường pháp. Vì sao vậy? Cúng dường tài đương nhiên có thể giúp đỡ người ta giải quyết vấn đề, là giải quyết chút vấn đề trong đời sống ngay trước mắt. Không thể giải quyết vấn đề liệu thoát sanh tử ra khỏi ba cõi, càng không thể nào giúp bạn vấn đề làm tổ thành Phật. việc này làm không được. Cúng dường pháp thì có thể làm được. Cúng dường pháp nhất thời không làm được. Thế nhưng trong A Lại Gia thức của bạn đã trồng xuống thiện căn của Phật pháp. Đây là rất đáng quý. Ngày nay chúng ta tụ hội lại với nhau cùng học tập Kinh Hoa Nghiêm. Đây là nguyên nhân gì? Trong A Lại Gia có Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chủng tử đã trồng trong A Lại Gia từ lúc nào? Ngay trong đời quá khứ. Nhất định là đã học qua bộ kinh điển này, nghe qua bộ kinh điển này, hoặc giả là tu tập qua bộ kinh điển này. Tại vì sao hiện tại biến thành ra như thế này? Tuy là quá khứ có nghe qua, có tu hành, có học tập, công lực không đủ, vẫn cứ bị phiền não tập khí xoay chuyển. Cũng chính là danh vọng lợi dưỡng vừa hiện tiền, tâm liền thay đổi, Phật pháp liền quên hết, cho nên liền lại đọa lạc. Một người thành công không biết đã bao nhiêu lần đọa lạc. Không phải một lần là thành tựu, không hề có được như vậy. Thế nhưng một lần so với một lần nhất định sẽ nâng cao hơn một chút, nâng lên đến trình độ nhất định, vậy mới có chỗ ngộ. Phải gặp được duyên phận thù thắng, thời gian dài có thể tiếp nhận huân tu giáo huấn của Kinh giáo Đại Thừa, mức độ nâng cao liền sẽ nhanh, mức độ nâng cao rất lớn. Đây là việc tốt. Ngay đời này rất dễ dàng thành tựu. Duyên của cả đời này của chúng ta có thể nói là tương đối sâu. Nghe kinh có thể sanh tâm hoan hỷ. Tuy không có được thọ dụng chân thật, tâm hoan hỷ vẫn sanh khởi. Đây chính là có thiện căn mức độ tương đối. Nếu như có thể kiên trì không gián đoạn 10 năm, 20 năm, 30 năm sẽ có chỗ ngộ. Nếu như bạn vọng mạnh tinh tấn, ta bỏ ra thời gian 1 năm để cắm 3 cái gốc này, đem cảm ứng thiên đệ tử quy thập thiện nghiệp đạo, tu cho tốt. Tu được tốt rồi, năm quá trình này của Tịnh Tông chúng ta lập tức liền tương ưng. Một chút cũng không khó. Cũng chính là nói với bạn tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện không khó. Bạn có nền tảng. Hiện tại nghe thì dễ dàng, khi làm thì khó khăn, vì bạn không có được cái nền tảng vững chắc. Nếu như nền tảng đã vững chắc rồi thì không khó chút nào. Sau đó bạn có thể một môn thâm nhập, một bộ kinh, một phương hướng, một mục tiêu. Cư sĩ Tiểu Lâm học Kinh Vô Lượng Thọ, ông chỉ một bộ kinh, các kinh khác ông đều không nghe, cũng đều không xem, chỉ một bộ kinh như vậy. Ông nói với tôi, những năm gần đây chuyên nghe địa tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, tôi còn đặc biệt đem Đại Kinh Giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cùng Bạch Thoại Giải của ngài đều tặng cho ông. Trên tay ông có, ông không xem. Ông nói, tôi chỉ nghe một mình ngài giảng thôi, một môn thâm nhập. Tôi nói tốt quá, ông tiếp tục xem thêm 2 năm, sau đó có thể học rộng, nghe nhiều, thấy đều thông đạt. Phương pháp này là chính xác. Vì sao vậy? Tu định. Một môn mới có thể tu định. Xem 2-3 người giảng khác nhau, cái tâm đó không thể định lại được. Câu nói này trên kinh Người này giảng như thế này, người kia lại giảng như thế khác, sẽ nhiễu loạn. Việc này thật là một chút cũng không giả. Ngày trước chúng tôi học Phật, học giáo, lão sư Lý thường hay nói cho chúng tôi nghe cái đạo lý này. Thế nhưng cách làm của chúng ta tuy nhiên cũng chuyên, nhưng không được chuyên như cách làm của Hồ Tiểu Lâm vậy. Ông chân thật là chuyên. Khi tôi học tập, chuyên là lấy một bộ chú giải làm chủ đạo, tôi còn phải tham khảo các thứ khác. Vậy thì kém rồi. Cái chuyên này của ông còn tốt hơn so với tôi. Cảnh giới mà ông ngộ được, tôi biết được, ông nói cho tôi nghe, tôi liền thấu hiểu. Ở nơi Phật Pháp, tôi đã dùng thời gian 58 năm rồi. Ông mới 2 năm rưỡi. Tôi thấy nếu ông thêm 2 năm rưỡi nữa thì đã đuổi kịp tôi rồi. Đây là thật, không phải là giả. Cái đạo lý này tôi rất tường tận. Ông chân thật là chuyên. Trong cái chuyên của chúng ta còn xen tạp một chút. Chỉ xen tạp không nhiều mà thôi. Khi xen tạp nhiều thì không được. Tại vì sao chúng ta xen tạp? Đây là bởi vì ra ngoài giảng kinh. Lão sư nói với tôi giảng kinh Di Đà. Lão sư nói với tôi dùng sớ sao của Đại sư Liên Trì, hoặc giả là dùng yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Kinh Di Đà tôi đã giảng qua rất nhiều lần. Có lúc chuyên dùng sớ sao, có lúc chuyên dùng yếu giải. Thế nhưng có lúc tương đối khó giảng, có chỗ khó thể hội, tôi còn phải xem của Pháp sư Viên Anh, Pháp sư Đế Nhàn, xem qua một đoạn giảng ký của những vị Pháp sư này. Có gì đáng được tham khảo hay không? Tôi còn phải xem qua. Tôi nhiều nhất là tìm hai thứ để giúp đỡ. Tôi sẽ không tìm đến cái thứ ba. Như cư sĩ Hồ, ông không tìm một thứ nào. Việc này rất cừ khôi. Thế nhưng nếu khi ông ra ngoài giảng kinh, tôi phải đem kinh nghiệm của tôi nói với ông. Nhất định phải tìm hai người hiện đại để giúp. Chúng ta có thể lý giải, có thể giảng thì không cần tham khảo của họ. Gặp phải khó khăn, xem qua xem họ giảng thế nào, sẽ cho ta một số khải thị, có thể xúc động thiện căn của chúng ta, sẽ có chút giúp ích nhỏ. Cho nên nhất định phải biết được lấy bỏ. Không phải là người chân thật, có tu, có học, những gì của họ không thể đáng tin. Tốt nhất là chứng quả. Chứng quả trong người xưa mới có thể tìm được. Người nay thì thật khó. Người thời nay chúng ta tìm đến cái gì? Họ có tu, họ có học, cũng chính là họ làm đến được tính giải hành. Chúng ta phải tìm lão sư như vậy. Chỉ có tính giải không có tu hành, vậy thì không được. Vậy quyết định không đáng tin. Người xưa là có tính giải hành chứng. Thiện tri thức như vậy thì thật là khó được. Gặp được thiện tri thức như vậy, khẳng định thành tựu. Cho nên trong cúng dường, pháp cúng dường là đệ nhất. Chúng ta phải hiểu được làm thế nào ở trong đại đức xưa chọn lấy tốt nhất mà người hiện tại có thể hiểu được. Quá sâu rồi, người hiện tại xem không hiểu có khó khăn. Phải người hiện tại có thể xem hiểu được. Như Minh Thanh còn có thể được. Chú sớ thì dễ hiểu hơn nhiều so với Đường Hán. Thời Đường Hán khó hiểu, Minh Thanh thì cách chúng ta không xa. Cận đại, đầu năm Dân Quốc cũng có một số đại đức. Chú sớ của họ rất đáng được chúng ta làm tham khảo. Chúng ta cúng dường, là lấy pháp cúng dường là tối thắng. Trong pháp cúng dường đương nhiên vẫn là phải dùng tiền, bạn xem liền có tài cúng dường. Trong pháp, Phật pháp đại thừa giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta đoạn phiền não, học trí tuệ, trong đó liền có ý nghĩa của vô úy ở trong. Cho nên nhất cử tam tiện, viên mãn tròn đầy, bao hàm tài cúng dường, pháp cúng dường, vô úy cúng dường, cho nên quả báo là viên mãn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tới đây thôi.
Khẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.